Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm, Phẩm Thế Vũ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 265. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Minh Tâm. Thời gian: ngày 17 tháng 2 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu. Mời mở kinh bổn ra. Cưu Bàn Trà Dương, Trường Hàng câu thứ 7. Cao Phong Huệ, Cưu Bàn Trà Dương, Đắc Phổ Hiện Chư Thú Quang Minh, Dân Giải Thoát Môn. Đại sư Thanh Lương ở trong đây chú giải rất đơn giản. Ngài nói: Vì ư, chư thú phổ hiện thân dân, diệu thông minh, đẳng chi quan giả. Chú giải tuy rất đơn giản, ý nghĩa đã nói được rất rõ ràng, rất thấu suốt. Câu này sau khi chúng ta đọc xong, đối với hiện tại nói văn hóa đa nguyên, sẽ có nhận thức sâu sắc hơn. Từ trong kinh văn mà xem, chúng ta sẽ hiểu được Cưu Bàn Trà Dương đích thực là chư Phật Như Lai quá hiện ra. Chắc chắn không phải thần chúng phàm phu. Bởi vì thần chúng phàm phu nhất định không có năng lực này. Năng lực này chính là trong Phẩm Phổ Môn nói tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, phổ hiện chư thú là tùy loại hóa thân, quang minh dân giải thoát môn là tùy cơ thuyết pháp. Có thể thấy được, không phải là chư Phật Như Lai, không phải là Pháp Thân Đại Sĩ, chắc chắn không có năng lực này. Không những thần chúng làm không được, thiên thần cũng làm không được. Đại sư Thanh Lương giải thích ý nghĩa càng rõ ràng hơn. Vì ư chư thú phổ hiện thân dân. Chư thú thông thường nói là lục đạo. Trong lục đạo, nghĩa rộng thì bao gồm cả thập pháp giới. Nói cách khác, trong lục đạo thập pháp giới, họ có thể tùy loại hóa thân. Nên dùng thân gì đắc độ, họ liền hiện thân đó. Chúng ta phải thể hội ý nghĩa này một cách sâu sắc. Phật ở trong Đại Kinh thường hướng dẫn chúng ta, đặc biệt là Phổ Hiền Bồ Tát,
dạy chúng ta xử sự đối người tiếp vật nên đầy đủ tâm thái. Điều đầu tiên là lễ kính chư Phật. Ai là chư Phật? Tất cả các loại chúng sanh đều là chư Phật. Ở đây chúng ta nhìn thấy là Cư Bàn Trà Dương. Hình tướng của họ là tạp thần. Chúng ta xưng họ là thiên thần cũng được, xưng họ là quỷ thần cũng được. Bát Bộ Hộ Pháp là giữa ranh giới thiên thần và quỷ thần. Cổ Đức ở trong chú giải giới thiệu cho chúng ta, họ là bộ thuộc của thiên thần, thuộc hạ của thiên thần, thủ lĩnh của quỷ thần. Thông thường chúng ta nói quỷ dương, thị hiện là thân phận này. Đây là trên hình thức mà nói, trên thực tế nói họ là chư Phật Như Lai quá hiện ra. Chính là trong Kinh Đại Thừa thường nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trong Hoa Nghiêm, Viên Giác nói càng rõ ràng hơn, thấu đáo hơn. Tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật. Chúng ta thấy họ vốn là Phật. Phật quá hiện. Trong tất cả chúng sanh, chư Phật quá hiện vô lượng vô biên. Chúng ta phàm phu nhục nhãn không nhận biết được. Lúc không nhận biết phải làm thế nào? Xem tất cả chúng sanh đều coi là chư Phật Như Lai quá hiện, vậy thì hoàn toàn không sai rồi. Chúng ta không có thần thông, cách nhìn này tốt. Cách nhìn này như lý, như pháp. Lễ kính bình đẳng, lễ kính chân thành, vậy là đúng rồi. Nếu như nhìn thấy có chúng sanh, họ là phàm phu, họ không phải Phật, chúng ta liền sanh khởi tâm cống cao ngã mạn. Chư vị nghĩ xem, cống cao ngã mạn là phiền não. Quý vị ở nơi căng trần tiếp xúc sẽ nảy sanh phiền não. Sanh phiền não chính là phàm phu. Quý vị coi họ là chư Phật Như Lai quá hiền, quý vị sanh tâm cung kính. Sanh tâm cung kính chính là hiển lộ của tự tánh, tánh đức. Quý vị xem hai loại này sai biệt lớn biết bao. Một là thành thánh thành hiền, một là đọa lạc trong phàm phu. Then chốt chính nơi một niệm sai biệt. Nói cách khác, quý vị đối với cảnh giới trước mắt là cách nhìn như thế nào? Chính là trong một niệm sai biệt đó. Một niệm sai biệt là phàm thánh là sai biệt rồi. Chúng ta học Phật thì phải học điểm này vậy. Trong những điểm này mới được thọ dụng chân thật, lợi ích chân thật. Cho nên nhất định không được phân đây kia, phân cao thấp, chúng ta hoàn toàn sai rồi. Đặc biệt là trong giới kinh của Đại Thừa nói, khen mình chê người. Cách nói này trong Du Già Bồ Tát giới kinh liệt vào giới trọng. Trong Phạm Vọng giới liệt vào giới kinh, nhưng trong Chu Già Sư Địa Luận Thọ giới Tỳ Ni thì liệt vào giới trọng. Chúng ta nghĩ xem có lý lắm. Nó tăng trưởng phiền não, tăng trưởng cống cao ngã mạn. Nói cách khác, không những chướng ngại quý vị chứng quả, cũng chướng ngại quý vị khai ngộ, giúp quý vị tạo tội nghiệp. Nói cách khác, giúp tạo tội nghiệp tức là giúp quý vị đọa tam đồ, lục đạo kiên cố vĩnh viễn, không thể xuất ly, chịu hại vô cùng. Liệt vào giới trọng là có lý vậy. Hiểu rõ chân tướng sự thật này rồi, chúng ta liền tâm khai ý giải, vậy mới thể hội một cách sâu sắc. Ngày nay chúng ta tiếp xúc các tôn giáo khác nhau, tộc quần khác nhau, toàn bộ là chư Phật Như Lai. Trong thập pháp giới các cõi, tùy loại hóa hiện. Chúng ta nhìn thấy trong tất cả tôn giáo sùng bái thần minh, sẽ không khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nữa. Chúng ta nhập vào cảnh giới bình đẳng. Nhập cảnh giới bình đẳng chính là trong Kinh Đại Thừa nói nhập pháp môn bất nhị. Trong tất cả cảnh giới, làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta buông bỏ hết. Quả thật buông bỏ rồi thì quý vị liền nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Bình đẳng chân pháp giới, vô Phật vô chúng sanh. Chúng sanh và Phật, sự phân biệt này là vọng tưởng phân biệt không còn nữa. Bình đẳng chân pháp giới. Chư Phật Như Lai vì sao phải làm như vậy? Phàm phu chúng ta sẽ hỏi, phàm phu không tách rời vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, Phật vì sao làm như vậy? Phật không có sự phân biệt, chấp trước này. Phật là phổ hiền. Quý vị nếu hỏi Ngài vì sao mà hiền, bởi vì Ngài trước khi thành Phật, trong lúc làm phàm phu tu học, đã từng phát nguyện rồi. Phát nguyện gì vậy? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ngài ngày nay thành Phật rồi, sau khi thành Phật, nguyện mà Ngài đã phát liền thực hiện được. Không thể nói lời rồi mà không chịu trách nhiệm. Ngài phải thực hiện. Cho nên thập pháp giới tất cả chúng sanh có cảm, Phật nhất định có ứng. Cảm của chúng sanh thiên biến vạn hóa, Phật ứng thân cũng thiên biến vạn hóa. Chắc chắn là cảm ứng đạo giao. Phật hiện thân để làm gì? Nếu dùng lời hiện tại mà nói, là vì chúng sanh phục vụ. Dùng Phật Pháp để nói là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Câu nói này không dễ hiểu. Chúng ta dùng lời hiện tại, người ta nói thì mọi người dễ hiểu. Họ đến là gì? Chúng sanh mà phục vụ. Trong phục vụ, điều quan trọng nhất là giúp quý vị giác ngộ. Hạng mục giác ngộ vô lượng vô biên, Phật đem nó quy nạp thành sáu điều, chính là lục độ. Trong lục độ, điều quan trọng nhất là Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là giúp quý vị giác ngộ. Mỗi mỗi đều giúp quý vị. Trong đó có một điều chủ yếu nhất. Nếu như mỗi mỗi đều giúp đỡ, không có Bát Nhã Ba La Mật, thì đó không phải là Phật Pháp, mà là Thế Pháp. Trong đó có một điều Bát Nhã Ba La Mật, thì đó chính là Phật Pháp. Cho nên bất luận là bố thí cúng dường, trì giới thụ pháp, nhẫn nhục tinh tấn, niệm niệm hành hành, đều sung mãn trí tuệ cao độ. Người hiện tại nói là nghệ thuật cao độ, biểu hiện trên sự tướng là nghệ thuật cao độ. Trong nội tại là trí tuệ chân thật. Đây là phương tiện thiện xảo mà chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết, thì chúng ta có thể đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Đây là điều chúng tôi trong khóa giảng thường nói đến: chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đây là ba loại lợi ích. Lợi ích nhỏ nhất là chuyển ác thành thiện. Vì sao nói đây là lợi ích nhỏ nhất? Lợi ích này không thể ra khỏi lục đạo, nhưng chắc chắn không đọa ba đường ác. Chắc chắn được phước báo nhân thiên. Trong hai cõi nhân thiên cũng không chịu ác báo, có thể được phước báo. Tiêu chuẩn thiện ác trong kinh luận Đại Tiểu Thừa phổ biến đều tuyên dương thập thiện nghiệp đạo. Đây là tiêu chuẩn. Mặt trái của thập thiện là thập ác. Mười điều không nhiều, nhưng trong mỗi điều nghĩa lý thâm sâu, vô cùng. Sự tướng trọng lớn vô biên, chúng ta phải nghiêm túc mà tu học. Càng học, quý vị càng có thể lãnh hội được chỗ thâm sâu. Không làm, quý vị không lãnh hội được. Quý vị phải chăm chỉ làm, trong đây mới có lĩnh ngộ. Chúng ta thông thường nói là khai trí tuệ. Không sát sanh, chẳng những không sát sanh, phàm là khiến cho tất cả chúng sanh sanh phiền não đều bao gồm vào trong đó. Chúng sanh vì ta mà sanh phiền não, ta sẽ có tội lỗi, ta sai rồi. Cho nên trong kinh giáo Phật thường nói, nơi Bồ Tát có mặt khiến tất cả chúng sanh sanh tâm quan hỷ. Người nào khiến cho tất cả chúng sanh sanh phiền não? Ma. Ma não hại chúng ta. Cho nên bản thân chúng ta phải thường phản tỉnh, ta là Phật hay là ma? Ngày nay chúng ta học Phật rồi, rốt cuộc là học Phật hay là đang học ma? Nếu như chúng sanh vì ta mà sanh phiền não là ta đang học ma, không phải đang học Phật. Nếu như ta đang học Phật, chắc chắn khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Chúng sanh yêu thích thân cận với ta, thân cận họ vui vẻ, là ta đang học Phật. Nếu như khiến cho tất cả chúng sanh ở chung với chúng ta, họ sanh phiền não, họ không vui vẻ, vậy là chúng ta đang hành ma đạo, không phải Phật đạo. Học Phật tu hành phải dụng công ở những chỗ này. Điều này nếu chúng ta thực sự biết rồi, sẽ đạt được lợi ích vô cùng thù thắng. Trong thập thiện nghiệp đạo giảng cho chúng ta 10 loại lợi ích. 10 loại lợi ích này cũng có thể lược nói qua. Chúng ta hiểu được có điều tốt như vậy, chúng ta mới chịu thật làm. Không hiểu được điều tốt, làm sao mà chịu làm được? Điều thứ nhất là đối với chúng sanh phổ thí vô úy. Đây chính là điều thứ nhất trong lục độ, là bố thí ba la mật. Thực sự trì giới không sát sanh, tu thiện pháp không sát sanh. Thứ hai, thường đối với chúng sanh khởi tâm đại từ. Đây là thứ hiện nay chúng ta nói là tâm yêu thương, có thể cùng với tất cả chúng sanh hữu tình vô tình. Sau khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, từ trong tự tánh hiển lộ ra tâm yêu thương. Đây là tâm yêu thương chân thành, tâm yêu thương thanh tịnh bình đẳng, không phải cảm tình bốc đồng. Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ như vậy. Cho nên, vì sao tất cả chúng sanh muốn thân cận với Phật Bồ Tát? Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, hiện tại người nước ngoài nói là từ trường. Quý vị cảm nhận tốt. Thứ ba, dĩnh đoạn tất cả tập khí sân nhuế. Chẳng những sân nhuế không có, tập khí sân nhuế cũng không có. Chỉ có tâm yêu thương, không có sân nhuế. Cho dù gặp phải oan gia, chúng ta thường nói người hủy bán mình, người hủy nhục mình, người hãm hại mình, đối với họ cũng là một tâm yêu thương chân thành, không có mảy may sân nhuế. Tánh đức hiện lộ viên mãn, phiền não tiêu trừ sạch sẽ rồi. Điều tốt thứ tư, không có bệnh khổ. Điều tốt thứ năm, trường thọ. Ở Singapore, quý vị nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết. Bà sống 101 tuổi rồi. Tình hình thân thể còn giống như người 30-40 tuổi vậy. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân chính là đây vậy. Bà một đời xử sự, đối người tiếp vật, chỉ có tâm yêu thương, không có sân nhuế. Suốt đời chưa từng nổi giận, chưa có oán hận người nào. Mạnh khỏe trường thọ. Thứ sáu, Phật nói họ là chư Phật tán thán. Thiên long thiện thần ủng hộ. Thứ bảy, thường không gặp ác mộng. Tâm họ thiện, làm sao có thể gặp ác mộng chứ? Chỉ có an vui, không có phiền não. Thứ tám, oan gia, oan nghiệp đời trước tự nhiên được hóa giải. Thứ chín, họ không có lo sợ ác đạo. Bản thân họ rất rõ ràng, rất sáng suốt, cũng giống như cư sĩ Hứa Triết vậy, tiền đồ một vùng quang minh, chắc chắn sẽ không đọa ba đường ác. Thứ mười, mạng chung sanh thiên. Họ không cầu sanh thiên cũng sanh thiên. Nếu như cầu sanh tịnh độ, nhất định được vãng sanh. Họ có cần niệm Phật hay không? Không cần thiết. Vì sao vậy? Tâm họ đã là tâm Phật rồi, hạnh đã là hạnh Phật rồi, còn phải niệm gì nữa? Muốn đến thế giới cực lạc, chắc chắn Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Đây là điều chúng ta phải học tập. Không trộm cắp, Phật Bồ-Tát làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Làm ra quả báo này cho chúng ta thấy, làm cho chúng ta thấy được thì ngưỡng mộ, làm cho chúng ta thấy rồi tin sâu, không nghi. Phải phát tâm mà học theo. Chúng ta từ đây mà giác ngộ, mà tỉnh ngộ. không trộm cắp. Phàm là thế suốt thế gian có chủ vật, những thứ này có chủ, không được chủ nhân đồng ý. Chúng ta lấy nó đi đều gọi là trộm cắp. Cho nên ý nghĩa của trộm cắp rất rộng, rất rộng. Chủ nhân của thứ này để ở nơi đó, chúng ta lấy đem nó đi phòng khác cũng gọi là tội trộm cắp. Vì sao vậy? Vật có chủ mà, đồ của họ không thấy nữa. Quý vị tuy chưa lấy nó đi, quý vị đã di chuyển nó đến chỗ khác cũng không được. Cho nên chúng ta phải tôn trọng chủ của vật, không được họ đồng ý, chắc chắn không được lấy đi. Giới trộm cắp này rất vi tế, rất rộng lớn, rất khó trì. Cho nên vì sao tất cả người trì giới có thể được chư Phật hộ niệm, có thể được Long Thiên Thiện Thần tôn kính ủng hộ, thật là người thiện. Thiện này là dùng điều này làm tiêu chuẩn. Trong kinh Đức Phật thường xưng tán là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chúng ta phải chăng là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Nó là tiêu chuẩn. Điều này chúng tôi lúc giảng kinh nói qua rất nhiều lần. Tiêu chuẩn thấp nhất chính là thập thiện. Trong tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất về thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh Phật nói. Nếu như quý vị chưa làm được, Phật xưng tán ở trong kinh không có phần của quý vị. Từ tiêu chuẩn này nâng cao lên nữa, lại thêm vào thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Điều này thì cao hơn rồi, tiểu thừa thiện. Điều thứ nhất là thiện nam tử, thiện nữ nhân của nhân thiên. Thứ hai đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân của thanh văn duyên giác. Cuối cùng nâng cao lên đến Bồ Tát, Đại Thừa Bồ Tát, đó lại phải thêm vào phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong Đại Thừa. Chúng ta đọc kinh rồi, nghĩ xem bản thân mình là tiêu chuẩn nào. Phải chăm chỉ nỗ lực mà tranh thủ, khiến cho bản thân chúng ta thiện tâm, thiện nguyện, thiện hành đạt đến tiêu chuẩn mà Đức Phật nói. Nên cảnh giới trong kinh Đức Phật nói chính là cảnh giới của bản thân mình. Công đức lợi ích thù thắng trong kinh Phật nói chúng ta thực sự đã đạt được rồi. Cho nên đọc kinh không rõ được những đạo lý này sao được? Năm điều trước trong thập thiện và năm giới gần tương tự nhau. Chúng ta phải làm. Nhất định không phạm giới trộm cắp. Bản thân chúng ta có thiếu thốn, cũng không làm những việc trộm cắp, cũng không được xâm chiếm thứ của người khác. Phật nói cho chúng ta, tài vật là từ nhân bố thí mà có được. Cuộc sống vật chất chúng ta thiếu thốn, cuộc sống khó khăn là trong đời quá khứ về phương diện này tu ít quá. Bổ sung như thế nào? Tu hành pháp bố thí nhiều hơn. Chúng ta thiếu tài vật thì tu tài bố thí. Chúng ta thiếu thông minh trí tuệ thì tu pháp bố thí nhiều hơn. Thân thể không mạnh khỏe, luôn luôn có bệnh, tu vô úy bố thí nhiều hơn. Quý vị chịu y theo phương pháp này mà tu học, tự nhiên quý vị sẽ được quả báo thù thắng. Trong kinh Đức Phật nói, quý vị có thể trì giới không trộm cắp, quý vị được mười pháp giữ uy tín. Điều thứ nhất, cuộc sống vật chất của quý vị chắc chắn không có thiếu thốn. Bất luận gặp phải tai nạn gì, phước báo của quý vị sẽ không giảm bớt. Vì sao vậy? Vì quý vị trì giới không trộm cắp. Cho nên người khác cũng không thể cướp đoạt đồ của quý vị. Đồ của quý vị cũng sẽ không bị mất đi. Thứ hai, quý vị có được rất nhiều người yêu thương. Thứ ba, hiện tại chúng ta nói kỳ thị xã hội, quý vị sẽ không bị người khác kỳ thị. Thứ tư, quý vị được mười phương tất cả chúng sanh tán thán. Thứ năm, quý vị sẽ không lo lắng tổn hại. Quý vị được nhiều điều tốt như vậy. Thứ sáu, thiện danh lưu bố. Hiện tại chúng ta nói xã hội đại chúng tán thán quý vị. Thứ bảy, trong đại chúng không lo sợ. Nơi hội trường lớn chúng đông, quý vị có thể cư xử đúng mực với đại chúng. Thứ tám, thân tâm an lạc, biện tài vô ngại. Thứ chín, trong tâm của quý vị luôn luôn có ý niệm giúp đỡ người khác. Thứ mười, mạng chung sanh thiên, trì mười giới, sau mỗi một điều câu cuối cùng đều là được phước báo sanh thiên. Đây là nói người thiện của thế gian, không nhất định là học Phật. Người học Phật chắc chắn cầu sanh tịnh độ. Người không học Phật, quả báo ở cõi trời. Bởi vì họ dục chưa đoạn được, cho nên đa phần đều là sanh dục giới thiên. Mà sanh đau lợi thiên là nhiều nhất. Phạm tội trộm cắp, phiền phức lớn lắm. Tai nạn có thể nhiều rồi. Thế xuất thế gian, ngạn ngữ thường nói, miếng ăn, miếng uống, không gì không phải tiền định. Con người đến thế gian đầu thai, đây là nói trong lục đạo. Phật dạy cho chúng ta nhân sanh thù nghiệp. Lại nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Chúng ta đời này gặp gỡ tình hình cuộc sống là quả báo. Quả đến như thế nào do đời trước đã tạo. Từ trên sự gặp gỡ, thọ dụng của chúng ta trong đời này mà biết được đời trước ta đã làm những gì. Quý vị muốn đời sau như thế nào, vậy thì quý vị liền nghĩ đến trong đời này quý vị làm những gì. Trong đời này chúng ta khởi tâm động niệm tất cả tạo tác, đây là nhân, tu được là nhân. Đời sau nhất định được quả báo. Chúng ta đời này nhân thù thắng, quả đời sau sẽ thù thắng. Đời này làm nhân bất thiện, đời sau làm sao có thiện quả. Sát sanh, trộm cắp là bất thiện cực đoan. Lừa dối chúng sanh là trộm cắp. Lừa gạt quốc gia là trộm cắp nghiêm trọng hơn. Thế nào gọi là lừa dối quốc gia, trốn thuế? Hiện tại gọi là lách lỗ hổng pháp luật. Trốn thuế, lậu thuế. Đây là trộm cắp của quốc gia. Tội này cực nặng. Tài vật của quốc gia là toàn thể quốc dân nộp thuế. Nói cách khác, quý vị là một người ăn trộm của quốc gia. Người một nước đều là chủ nợ của quý vị. Quý vị xem phiền phức có lớn không? Quý vị ăn trộm đồ của một người, tương lai quý vị phải trả. Đời sau quý vị phải trả nợ cho một người. Quý vị ăn trộm đồ của một quốc gia thì phiền phức lớn rồi. Quý vị làm sao mà trả hết nợ? Đồ trong Phật môn càng phiền phức hơn. Bởi vì Phật môn nó không có giới hạn. Hư không pháp giới, tất cả người xuất gia đều có một phần. Cho nên Phật trong kinh luận Đại Thừa thường nói, phạm tội ngũ nghịch thập ác, Phật còn có cách cứu quý vị. Quý vị ăn trộm của thường trụ, ba đời tất cả chư Phật cũng không có cách gì cứu quý vị. Nhưng chúng ta ngày nay thật sự đã coi nhẹ của thường trụ rồi. Ai biết được thứ này nghiêm trọng đến như vậy? Chúng ta thường phạm một số lỗi này. Đây là vô tri. Đúng là Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, người trước không khéo, không biết đạo đức, không dạy người sao? Không có ai nói với quý vị không hiểu được những đạo lý này, không biết báo ứng này đáng sợ. Tứ chúng đệ tử dùng tâm cung kính để cúng dường thường trú. Quý vị làm sao có thể ăn cắp đồ của thường trụ? Một đồng, một hào, một xu. Chúng ta ở trong thường trụ phải trân trọng thường trụ, nhất định không được lãng phí. Ngày xưa, lúc Đức Thế Tôn tại thế, bất quá là ăn cắp một chút đồ ăn, bởi vì người xuất gia không có gì, ba y một bát, trên tay cũng không cầm tiền, nhiều nhất là đồ ăn. Đi khất thực, mỗi người ra ngoài đi khất thực, họ ra ngoài khất thực được ít đồ ăn ngon, nhiều nhất cũng chỉ là như vậy. Quả báo đã không thể nghĩ bàn rồi. Ngày xưa khất thực, mỗi người khi trở về tuyệt đối không phải đi khất thực về rồi tự mình ăn, vậy thì sai rồi. Mỗi một người đi khất thực, sau khi khất thực về, tất cả để chung với nhau, trộn lại với nhau, sau đó mọi người lấy dùng. Đây là pháp bình đẳng. Không phải nói quý vị đi khất thực được đồ ngon thì mình ăn, họ đi khất thực về đồ ăn đó dở hơn thì họ tự ăn, vậy thì không bình đẳng rồi. Cho nên khất thực không phải ăn trên đường, sau khi trở về trộn lại với nhau rồi chia ra mà ăn. Đây là pháp bình đẳng của nhà Phật. Chúng ta xem trong An Thế Cao Truyện Ký ghi chép câu chuyện của Long Dương Hồ Cung Đình, đó là thật không phải là giả. Đời trước Long Dương là bạn học của ngài An Thế Cao, là đồng tham đạo hữu rất tốt. Chính là lúc đi khất thực, có lúc khất thực thức ăn không ngon, trong lòng liền không vui. Hôm nay lúc đi khất thực, người ta cúng dường kém quá, thức ăn rất dở, trong lòng liền có một niệm không vui, chính là nghiệp nhân. Như vậy mà đọa lạc đến cõi súc sanh. Nhưng ông ấy có phước, ông ấy là một pháp sư giảng kinh, hiểu kinh Thích Bố Thí, yêu thích bố thí, lại thông tông thông giáo. Cho nên trong cõi súc sanh lại làm Long Dương. Người ta đến miếu ông ấy, hỏi ông ấy sự việc gì đều vô cùng linh nghiệm. Vì sao mà linh? Bởi vì trong đời quá khứ hiểu kinh, ông có trí tuệ, cho nên ông rất linh. Người lễ lại ông rất nhiều, người cúng dường cũng rất nhiều. Là trước đây ông ấy thích bố thí, ông ấy được phước báo, cho nên ông có tài sản, ông có thông minh trí tuệ, rơi vào trong cõi súc sanh. Ngày nay chúng ta nghĩ xem, chúng ta ngày nay trên kinh giáo, trong bố thí cúng dường đức hạnh không bằng ông ấy. Sinh nhuế của chúng ta, tâm địa chúng ta bất bình, nhiều hơn ông ấy rất nhiều. Tương lai chúng ta đến cõi nào? Không cần hỏi, bản thân rõ ràng sáng suốt. Từ đó có thể biết, trong quá trình tu học xử sự, đối người tiếp vật, có một chút không như ý, có một chút sân nhuế bất bình, ai chịu thiệt? Bản thân đọa đường ác, không liên quan gì đến người khác. Tôi hận người đó, người đó không đọa đường ác, tôi đọa đường ác. Tôi hận họ, họ cũng hận tôi, hai người cùng đọa đường ác. Tôi hận họ, họ không hận tôi đọa đường ác, họ không đọa đường ác. Những đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta đều phải làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Phật dạy cho chúng ta, thế gian này là sự việc gì? Phàm có hình tướng đều là hư vọng. Thế gian từ đâu mà có? Từ nghiệp lực của bản thân chúng ta biến hiện ra. Có người hay không, có ta hay không, nói với quý vị lời chân thật, không có người cũng không có ta, đều là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân mà biến hiện ra. Thiện ác, nghiệp nhân, quả báo đều trong một niệm. Quý vị một niệm là Phật, chúng ta thường nói niệm Phật. Niệm Phật không phải là miệng niệm. Niệm Phật là ý niệm. Quý vị một niệm này là ý niệm về Phật. Thế nào là ý niệm về Phật? Đại địa tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Đây là niệm Phật. Chúng ta dùng Phổ Hiền hạnh nguyện để đối đãi với tất cả chúng sanh. Bồ Tát Phổ Hiền dạy 10 cương lĩnh: lễ kính, tán thán, cúng dường. Trong 10 nguyện, quan trọng nhất là 3 điều này. Đối người, đối sự phải dùng thái độ này. Đối với bản thân sám hối nghiệp chướng, nghĩa là chỉ thấy lỗi của bản thân, không thấy lỗi của thế gian. Đây là hạnh Phổ Hiền. Gặp thiện tri thức nhất định không có tật đố. Thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trú thế. Làm gì có tật đố chướng ngại? Có tâm như vậy là tâm Phật. Niệm này là nguyện Phật. Hành vi này là hạnh Phật. Đây gọi là niệm Phật chân thật. Tâm là Phật, niệm là Phật, hành vi là Phật. Nhìn thấy sơn hà đại địa, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai quá hiền. Quá hiền để làm gì? Quá hiền độ tôi chúng sanh này. Chỉ có mình tôi là phàm phu, là chúng sanh. Trong đoạn cuối Kinh Hoa Nghiêm Thiền Tài Đồng Tử, 53 lần tham học chứ gì rõ ràng nhìn thấy. Đây là tấm gương tu học của Đại Thừa. Phàm phu chúng sanh chính là một mình tôi. Ngoài tôi ra toàn là chư Phật Như Lai quá hiền. Thuận cảnh là chư Phật Như Lai quá hiền. Dạy tôi trong thuận cảnh không khởi tham ái. Nghịch cảnh cũng là chư Phật Như Lai quá hiền. Dạy tôi ở trong đây không khởi sân nhuế. Ta học Phật, học Bồ Tát nên học như thế nào? Thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác, bình đẳng cung kính, bình đẳng xưng tán, bình đẳng cúng dường. bản thân tôi sám trừ nghiệp chướng. Đây là tu học của Đại Thừa. Ai hiểu được? Ai chịu làm? Người hiểu được sẽ giác ngộ. Người chịu làm là Bồ Tát. Họ sẽ không phải là phàm phu. Họ đang hành Bồ Tát Đạo. Họ thật sự học Phật. Trong thập thiện, điều thứ ba là không tà dâm. Bởi vì thập thiện là để cho xã hội quảng đại quần chúng học tập. Đây không phải là đối với hàng xuất gia tỳ kheo. Trong thập pháp giới, quảng đại quần chúng đều là có bạn đời. Cho nên trong thập thiện và ngũ giới đều là nói không tà dâm. Ngoài bạn đời ra, có hành vi dâm dục, đó là tà hạnh. Đây gọi là phạm giới. Đó chính là làm ác. Không tà dâm được tán thán bốn loại trí. Thứ nhất, các căn điều thuận. Điều này dùng lời hiện tại mà nói. Thân thể mạnh khỏe. Thứ hai, chúng ta dùng lời hiện tại mà nói là thân tâm thanh tịnh. Đây cũng là làm gương cho xã hội đại chúng. Thứ ba, được xã hội đại chúng tôn kính xưng tán. Thứ tư, dùng lời hiện tại mà nói là gia đình hòa thuận. Gia hòa vạn sự hưng. Ngày xưa nam nữ kết hôn, và ngày nay ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Ngày xưa chúng ta nghe nói kết hôn, không nghe nói ly hôn. Hiện nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy. Vì sao ngày xưa không có? Đây chính là ý nghĩa của kết hôn không tương đồng. Người xưa kết hôn là vì gì? Hai người có chung mục tiêu sinh sống, hiệp trợ lẫn nhau, đạt đến mục tiêu lý tưởng chung. Thực sự mà nói, mục tiêu đó không phải là ái tình. Người hiện tại kết hôn là vì ái tình. Ái tình sẽ thay đổi, cho nên việc thay đổi hôn nhân liên tiếp xuất hiện. Cổ nhân là vì đạo nghĩa. Họ trợ lý. Họ hiểu đạo lý. Họ biết làm tròn nghĩa vụ. Cho nên họ kết hợp nghĩa lý. Ngày nay kết hôn là cảm tình kết hợp. Cảm tình vô cùng mong manh, rất dễ dàng bị dở. Đây là điều hoàn toàn khác nhau giữa hôn nhân hiện đại và hôn nhân ngày xưa. Trên nghĩa lý mà nói, hoàn toàn khác nhau. Không giọng ngữ, Đây là hành pháp vô cùng vô cùng quan trọng. Thiện nhân thế gian, người Trung Quốc nói là thánh nhân quân tử. Quân tử là tầng thứ thấp nhất, cũng không vọng ngữ. Hạ huống là thánh hiền. Trong Phật pháp, người đã thọ tam quy ngũ giới, trình độ của họ chính là quân tử của nhà Nho. Không vọng ngữ, nhất định không lừa gạt người khác. Điều này trong xã hội hiện tại phổ biến đều phạm, có ý vô ý ngày ngày đang vọng ngữ. Cho nên giữa người và người trong xã hội này tín dụng không có. Đây là việc rất bi ai. Hiện tại người và người qua lại phải định một khế ước, còn phải đến tòa án, đến công chứng. Cho dù công chứng rồi, chưa chắc đã giữ chữ tín. Ngày xưa làm gì có những việc phiền toái như vậy. Gọi là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Lời nói có uy tín. 50 năm trước xã hội còn có, hiện tại xã hội này không có nữa. Chúng tôi từ nhỏ sinh trưởng tại nông thôn. Nông thôn cũng có tiệm nhỏ, mua đồ có thể mắc nợ. Đến lúc nhất định phải trả tiền. Người ta cũng không cần hối thúc, cũng không cần đến đòi, có chữ tín. Hiện tại xã hội này không có nữa. Con người đều có tâm trộm cắp, còn cho rằng người có thể trộm cắp này là có bản lĩnh, người này rất tài cán. Phàm là thực sự tuân thủ giáo huấn của Phật, người này là đồ ngốc, người này bất tài. Hiện tại xã hội trở thành như vậy, xã hội làm sao mà không có tai nạn được chứ? Tai nạn từ đâu mà có? Là chúng sanh tạo tác tất cả nghiệp bất thiện mà chiêu cảm đến. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Thế giới hoa tàn vì sao không nghe nói có tai nạn? Thế giới cực lạc vì sao không nghe nói có tai nạn? Thiên tai nhân họa không nghe nói đến. Nguyên nhân là gì? Tất cả chúng sanh đều tu thập thiện, nó làm sao mà có tai nạn được? Không có một người vọng ngữ, cũng không có một người nói hai lưỡi, nói ác, nói thêu dệt, cũng không nghe đến. Cho nên quả báo của người ta thù thắng. Y báo chánh báo trang nghiêm, chư Phật Bồ Tát trong tất cả tập quần chúng sanh thì hiện dạy những điều này. Không những hướng dẫn bằng ngôn ngữ, họ hoàn toàn làm được, làm ra tấm gương tốt để cho quý vị thấy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngày xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, chánh nghiệp của thầy là chủ nhiệm thư ký cho Phụng Tự Quan Phủ. Phụng Tự Quan là tiên sinh Khổng Đức Thành, tôi rất thân với ông ấy. Cơ cấu này của họ thuộc về diện hành chính. Thầy Lý dùng giấy viết thư, phòng thư để viết thư riêng. Đó là giới trộm cắp, đó là trộm cắp. Giấy viết thư, phong thư nhà nước in là dành cho văn phòng dùng. Nếu cá nhân quý vị lấy viết thư thì đó là giới trộm. Cho nên cá nhân thầy lấy viết thư, thầy phải báo cáo với Phụng Tự Quan. Tôi có thể dùng giấy viết thư, phong thư của nhà nước mà viết thư riêng hay không? Phụng Tự Quan gật đầu đồng ý, vậy thì không phạm giới trộm cắp. Sự việc rất nhỏ, rất nhỏ. Không phải là người học Phật làm sao biết được. Tự ý chà đạp của công, đây đều là phá giới, đều là làm ác. Ngày xưa tôi có một vị thầy giáo là cư sĩ Chu Băng Đạo, ở Đài Loan rất nhiều người đều biết. Thầy ở Đài Loan làm chính vụ thứ trưởng Bộ Khảo Tuyển, cũng giống như hiện nay tại phó bộ trưởng thứ nhất ở Singapore vậy. Nhà nước phân cho ông xe sang, không phải vì việc công ông không đi xe nhà nước. Bản thân ông phải ra ngoài làm việc vẫn đi xe buýt, đi xe công cộng. Vì sao vậy? Vì nhà nước cấp xe sang cho ông ấy là để cho ông ấy đi làm việc công. Nếu như tư nhân ngồi xe này ra ngoài, đó là phạm giới trộm cắp, lãng phí dầu nhớt của nhà nước. Nhà nước đặt điện thoại cho ông ấy là dùng vào việc công vụ, việc riêng nhất định không dùng điện thoại nhà nước. Người học Phật mới hiểu được. Quý vị nghĩ xem, ngay cả những việc này họ cũng có thể cẩn thận giữ không phạm, họ làm sao mà tham ô chứ? Là việc không thể có. Sau này tôi thấy ở Đại Lục ra đĩa CD, có một bộ Bách Niên Ân Lai, tức là nói về Chu Ân Lai, có đến mấy đĩa tôi xem rồi. Chu Ân Lai cũng là nhân vật này, giống như Chu Băng Đạo vậy. Ông làm đến bí thư, rồi quốc gia cũng có xe cho ông. Ông không có con cái, ông có một người cháu trai, cháu gái đến nhà ông. Ông liền nói với trẻ con trong nhà, xe này là của quốc gia, tôi dùng trong lúc làm việc công. Các cháu nếu như cá nhân lúc muốn ra ngoài chơi, các cháu đạp xe đạp, bắt xe buýt mà đi. Xe này không được dùng. Công tư phân minh, rõ ràng sáng suốt. Nói chuyện với người cũng trung thực. Đây là người thiện. Chúng ta nghĩ xem bản thân mình có làm được hay không. Chúng ta làm không được. Nếu như thường phạm, bởi điều này chúng ta thường phạm, chúng ta là người ác. Phật nói thế giới chúng ta gọi là ngũ trực ác thế. Bốn chữ này là ý nghĩa gì? Trực là nhiễm ô. Ngày nay thế giới này nhiễm ô nghiêm trọng. Điều này mọi người hiểu được. Ác là chỉ cho điều gì? Người người đều tạo 10 nghiệp ác. Cho nên thế giới này gọi là ngũ trược ác thế, 5 loại ô nhiễm lớn. Tâm con người đều ác, hành nghiệp đều ác. Phật nói câu này, chúng ta ngày nay tỉ mỉ mà quan sát, thấy trược ác đến cực điểm rồi. Cho nên buổi sáng tôi xem thập thiện nghiệp đạo, đoạn trước có một bài văn ngắn của Ung Chánh Hoàng Đế. Tôi xem rồi cảm xúc rất sâu sắc. Ông nêu ra thời đại Tống Văn Đế. Tống Văn Đế nói chuyện với những vị đại thần này, nói rất hay. Trong 10 người có một người có thể thực sự tu ngũ giới thập thiện, thiên hạ thái bình rồi. Không cần phải rất nhiều, 1/10. Xã hội này an hòa lợi lạc. Làm hoàng đế vô cùng nhẹ nhàng. Ngày nay xã hội chúng ta loạn rồi. Nước ngoài rất nhiều nhà tôn giáo nói thế giới này ngày tận thế sắp đến rồi. Chúng ta nghĩ xem thế giới vì sao có ngày tận thế. Trên thế giới này ngay cả một người thiện cũng không có, thì ngày tận thế sẽ đến gần. Ngày tận thế đến rồi. Cho nên tôi thường nói, làm thế nào để giảng cứu kiếp nạn? Chúng ta có thể chăm chỉ thực sự học tập thập thiện, thì kiếp nạn này có thể giảng cứu. Một mình tôi có thể dẫn cứu được không? Một người tu không thể giảng cứu được. Thôi đi, tôi không muốn tu nữa. Thế giới này có thể được cứu sao? Thực sự giác ngộ rồi. Thế giới này 6-7 tỷ người đều tạo ác. Một mình tôi tu thiện có thể giảng cứu hay không? Biết rõ điều đó là không thể làm mà làm. Chúng ta tận tâm tận lực, cho dù không thể giảng cứu xã hội, bản thân chúng ta cứu được bản thân là được rồi. Nếu như có thể ảnh hưởng càng nhiều người hơn, có 10 người, có 8 người, 10-20 người, khu vực đó sẽ được tiêu tai miễn nạn. Không thể cứu toàn bộ có thể cứu được khu vực này. Đô thị này, cổ nhân nói rất hay. Có 10 người tu thiện, thôn trang này, trong thôn trang này có mấy trăm nhà, Trong đó có 10 người trì ngũ giới thập thiện, thôn trang này sẽ không có kiếp nạn. Một thành thị nhỏ, thành thị nhỏ có 5.000 người, 6.000 người, có 100 người tu ngũ giới thập thiện, thành thị nhỏ này không có tai nạn. Chúng ta từ đây có thể lãnh hội được. Ở Trung Hoa, bất luận là thị trấn hương thôn lớn nhỏ, đều có chùa. Ngày xưa đều có người xuất gia giảng kinh thuyết pháp, khuyên mọi người đoàn ác thành thiện, có đạo lý. Nhưng ngày nay đạo tràng tuy nhiều, người xuất gia cũng còn, đã không giảng kinh, không thuyết pháp nữa. Còn có một số tôi gặp rồi, ấn tống một số sách hay này là việc tốt, nhưng bản thân họ không thể y giáo phụng hành. In ra khuyên người khác làm, bản thân không làm. Cho nên tín đồ thấy pháp sư không làm, bản thân đương nhiên cũng là bên ngoài làm theo, bên trong làm trái. Thế nên thiên tai nhân họa không thể tránh khỏi. Đạo lý chính là đây vậy. Chúng ta ngày nay nếu muốn tự độ, nhất định phải giác ngộ, nhất định phải y giáo phụng hành. Chúng ta ở đây nhìn thấy Cao Phong Huệ, danh hiệu của họ biểu thị cho trí tuệ cao độ. Người có trí tuệ cao độ làm ra việc như thế nào? Làm tấm gương cho xã hội đại chúng, làm cho tấm gương chuyển ác thành thiện, tấm gương chuyển mê thành ngộ, làm cho xã hội đại chúng thấy từ chỗ này tu hành chứng quả. Chúng ta phải từ đây mà học tập. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây.